như tu bồ đề không trừ dâm nộ si cũng không chung cùng với nó, không hoại thân mình mà theo một tướng, không dứt si ái sanh ra giải thoát, ở tướng ngũ nghịch mà đặng giải thoát, không mở cũng không buộc, không thấy tứ đế cũng không phải không thấy tứ đế, không phải đắc quả cũng không phải không đắc quả, không phải phàm phu cũng không phải rời phàm phu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung kính thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc về một đoạn kinh văn của kinh Duy Ma Cật. Quý vị thấy rằng cái đoạn kinh này cái nghĩa lý nó quá cao siêu phải không? Thật sự ra nếu mà người mới bước chân vào đạo, mới bắt đầu học tu thì nghĩa lý này chắc có lẽ là không thể nào hiểu được. Bởi vì vậy quý vị thấy cái kinh Duy Ma Cật ít có vị tăng sĩ nào mà giảng đầy đủ từ từ chương, có nghĩa là thầy muốn nói từ chương đó. Có nếu mà có giảng đi nữa cũng giảng về cái phần kêu là cũng như là cái phần văn nghĩa nó lót qua, nó thoát qua thôi, chứ còn không có giảng được từ cái chương. Bởi vì cái kinh văn của Duy Ma Cật đó là kinh văn của một vị đại thừa Bồ Tát mà nói khai thị cho những cái bậc mà tôn giả A-la-hán thanh văn của Đức Phật thời bấy giờ. Thành ra về cái vấn đề mà nghĩa lý của kinh văn nó rất là cao siêu. Thầy thì cũng cố gắng, thầy dùng cái chữ cố gắng là quý vị biết rồi, thầy cũng cố gắng để thầy giảng lại. Thầy mong rằng những cái nghĩa lý này nó phù hợp với đường tu. Nếu quý vị đại chúng nào thấy cái nghĩa lý kinh văn của Duy Ma Cật mà về phương pháp tu nó phù hợp với mình thì quý vị có thể thể học theo cái nghĩa lý này để mà mình tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì tuần vừa qua quý vị đã học về cái lời khai thị của cư sĩ Duy Ma Cật nói với tôn giả Tu Bồ Đề về cái bát cơm bình đẳng, và thầy cũng đã giảng tuần qua rồi. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng cái sự khai thị của cư sĩ Duy Ma Cật nói với tôn giả Tu Bồ Đề là một cái khuôn vàng thước ngọc cho những bậc tăng sĩ và những người mà có tâm giải thoát trong cái đời mạt pháp này. Quý vị thấy rằng cư sĩ Duy Ma Cật nói sao? Là muốn ăn đặng bát cơm bình đẳng thì sao, thì người tăng sĩ và người tu giải thoát phải như thế nào? Thì người tu sĩ và người mà muốn tu giải thoát phải có được lục căn thanh tịnh. Có được lục căn thanh tịnh và nghiêm trì giới luật nghiêm minh, không quỷ phạm giới pháp. Trên thì cầu quả vô thượng Bồ đề, dưới thì dùng mọi phương tiện mà tế độ muôn loài chúng sinh. Bởi vì những chúng sinh này rất là đáng tội nghiệp, họ đang lặn ngụp và trầm luân trong cái biển ái sông mê. Có đặng cái tâm tu hành như thế thì cái bát cơm bình đẳng này những vị tăng sĩ đó mới ăn và mới có thể tiêu được để mà tu hành. Như vậy quý vị thấy cái lời của cư sĩ Duy Ma Cật là một cái lời nhắn nhủ, là một cái lời mà khuyên những vị tăng sĩ tu giàu đắc quả thánh hay không đắc quả thánh. Khi mà nhận bát cơm từ đàn na tín thí thì chính mình phải nghiêm túc lấy thân mình, phải cố gắng duy trì cái giới luật, đừng quỷ phạm với giới luật, để cho cái thân tâm của mình được thanh tịnh. Nhờ cái thanh tịnh lục căn này mà trí huệ phát sinh, nhờ trí huệ phát sinh mà mình mới soi thấy được cái dạng pháp và mình mới thấy được cái sự bình đẳng của dạng pháp. Đây là một cái sự khai thị rất là tuyệt tuyệt vời. Bây giờ trong cái tuần này thì thầy đọc cái kinh văn trước, thầy lặp lại cái lời của thiền sĩ Chân Thiền Pháp để cho quý vị nghe nó đầy đủ hơn và quý vị hiểu được rõ hơn. Này Tu Bồ Đề, không trừ dâm nộ si cũng không chung cùng với nó, không hoại thân mình mà theo một tướng, không dứt si ái sanh ra giải thoát. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái đoạn kinh này thật sự ra nó, nếu mà mình không có đầy đủ cái trí huệ thì nghĩ cái đoạn kinh này rất là khó, khó mà để mà mở bài được. Đoạn kinh này thì tất cả quý đại chúng thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật dạy cho tôn giả tu Bồ Đề không vướng mắc vào các pháp mà đạt đến cái pháp tánh chân như. Như cái câu không trừ dâm nộ si cũng không chung cùng với nó. Câu này quý đại chúng thấy mặc dầu một cái câu ngắn gọn nhưng mà nó chứa đựng cái ngọn đèn trí huệ. Nhờ cái đèn, ngọn đèn trí huệ này mà nó soi sáng cho bậc thượng trí dứt bỏ được những cái tư lương, những cái vọng tưởng. Những cái bậc thượng trí người ta chỉ một đao thôi là người ta chém sạch tất cả những vọng tưởng pháp chấp này để mà đạt đến cái sự an lạc vĩnh cửu. Thưa tất cả quý đại chúng, tất cả quý đại chúng đều biết rằng bản tâm của chúng sinh chung đồng với tâm Phật. Có nghĩa là tâm Phật như thế nào thì tâm chúng sinh cũng như thế ấy. Có nghĩa là tâm chúng sinh và tâm Phật bình đẳng và hằng thanh tịnh. Nhưng mà bởi vì khởi vọng tưởng mà sanh ra biết bao nhiêu muôn ngàn phiền não. Người trí thì họ hiểu rõ điều này nên dễ đi thẳng vào trong cái sự vô sanh. Còn bậc mà hạ trí á, thì họ thường khởi tâm vọng để tiêu trừ cái dâm nộ si. Chứ thật sự ra những bậc này họ đâu biết rằng chỗ mà họ khởi vọng để tu, chỗ mà họ khởi vọng để tiêu trừ dâm nộ si cũng là chỗ trói buộc, cũng là chỗ sinh ra cái muôn ngàn pháp chấp, cũng là chỗ mà nó ngăn che cái chơn tánh chân thật bình đẳng thanh tịnh trong tâm mọi chúng sinh. Như Đà Phật. Như vậy quý vị thấy cư sĩ Di Ma Cật hay quá phải không? Ngài chỉ một cái chỗ là mình đừng khởi vọng tưởng mà tu vọng tưởng. A Di Đà Phật. Cái chỗ này rất là hay. Thành ra khi mà quý vị đọc cái kinh Di Ma Cật á, quý vị phải nên nghiền ngẫm, quý vị thấy rất là hay. Có những vị thiền sư thời xưa nhờ đọc cái những cái kinh văn của Di Ma Cật mà người ta thấy được cái thật tướng, chứng được cái pháp thân thanh tịnh của Đức Phật. Nó chứa đựng toàn thể chân như, nhưng mà tại vì chúng sinh mê muội thành ra không có thấy được cái điều này. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng chứa đựng toàn thể chân như, trong kinh Duy Ma Cật cũng vậy. Do đó nếu mà những người thật sự tu giải thoát thì hai quyển kinh này, kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Duy Ma Cật, nên luôn luôn là để bên gối của mình, luôn luôn là có thời giờ mình phải đọc và tụng, thì thầy dám bảo đảm lần lần quý vị sẽ thâm nhập được cái thật tướng chân như. Bây giờ một cái câu nói tiếp theo của cư sĩ Di Ma Cật là không ngoại thân mình mà theo một tướng. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng cái câu này nó không có cái chủ đề mà rồi cái khúc cuối nó cũng không có cái mục đích. Nghe Di cư sĩ Di Ma Cật chỉ nói rằng không ngoại thân mình mà theo một tướng. Nếu mà quý vị đang tu, quý vị đâu có hiểu cái câu này nó là cái ý nghĩa như thế nào. Thật ra cái ý nghĩa của câu này rất là cao siêu. Tất cả quý đại chúng nên nhớ rằng cái chơn tánh hay là cái Phật tánh nó vốn là thanh tịnh, bình đẳng, thường hằng. Người mà hạ trí á, thì họ chấp pháp. Do họ chấp pháp thì có chứng, có đắc. Do đó họ phải dùng những cái phương pháp khổ hạnh giống như là 96 cái ngoại đạo bên Ấn Độ thời Đức Phật đang còn hiện tiền. Thì quý vị thấy rằng ở trong những 96 phái này có những cái phái ngoại đạo nó chủ trương rằng mình càng hành hạ và mình càng khổ hạnh thân xác bao nhiêu thì cái sự thánh quả nó mới có thể nghĩa là đầy đủ và cao thượng. Đây là cái chỗ mà ngoại đạo nó suy ngẫm. Và đây cũng là một cái hình thức tu học sai lầm. Do đó mà quý vị thấy rằng khi Đức Phật Ngài không còn khổ hạnh và Ngài không còn ăn nữa là những hột mè để sống qua cái chuỗi ngày tu nữa, Ngài trở về ăn theo con đường trung đạo, thì bấy giờ À, năm anh em Kiều Trần Như nghĩ rằng là ngài thối đọa trong đường đạo, do đó mới mới rời khỏi ngài. Quý vị thấy là ngoại đạo ngày xưa nó chấp như vậy đó. Nó chấp rằng những người nào càng khổ hạnh bao nhiêu thì cái đạo quả càng cao bao nhiêu. Đây là một cái sự sai lầm rất lớn. Khổ hạnh và Phật tánh, hai cái này nó khác nhau. Khổ hạnh là quý vị chỉ làm cho cái thân xác của mình càng ngày nó càng tiều tụy, càng ngày nó càng khổ đau. Nhưng mà Phật tánh thì càng ngày càng xa rời. Thành ra cái người mà hạ trí họ họ không hiểu, thành ra họ tu theo những cái phái ngoại đạo này rất nhiều. Quý đại chúng nên nhớ rằng cái chân tánh thanh tịnh thường hằng là do trí huệ, do mình tham thiền nhập định mà biết được, chứ không phải là do hủy diệt cái thân nhục thể này mà Phật tánh hiện bày. Quý vị thấy rằng rõ ràng dưới cái cội cây Bồ Đề, Đức Phật đã làm cái phương pháp là tu thiền. Và trong 49 ngày đại định, ngài đã giác ngộ hoàn toàn. Như vậy bây giờ có ai nói về cái gì, quý vị cũng nên nhớ rằng mục đích giải thoát là thiền. Quý vị không nhập thiền, quý vị sẽ không có thấy rõ được cái nguồn gốc của các pháp. Quý vị sẽ không phá được cái sự vô thường. Quý vị sẽ không phá được những sự khổ não do vọng tưởng bao quanh. Ngài cư sĩ Di Ma Cật là một vị đại Bồ Tát. Do đó, ngài đã dùng cái phương pháp này, cái câu nói này để khai thị cho hàng tăng sĩ. Mà những hàng này, hàng hạng tăng sĩ này, họ vẫn còn chấp pháp, họ vẫn còn mê mờ, họ còn chấp cái bản tâm ở bên ngoài. Họ chấp rằng sở dĩ cái tướng chân lý họ không được hiện bày là bởi vì cái thân ngũ uẩn này nó ngăn che. Do đó họ dùng tất cả phương pháp khổ hạnh, họ đọa đài cái bản thân, với mục đích của họ là nhìn thấy được cái Phật tánh của chính họ. Nhưng mà quý đại chúng thấy họ khổ hạnh, họ có tìm được cái Phật tánh của họ không? A Di Đà Phật là chắc là không. Bởi vì thầy đã nói rằng cái Phật tánh là do cái thiền định tư duy. Trong cái tư duy thiền định này, lục căn thanh tịnh, trí huệ phát sinh. Từ trí huệ này quý vị mới soi thấy được cái bản lai diện mục thường hằng của chúng sinh mà Phật pháp gọi là Phật tánh. Còn ngoài ra quý vị dùng phương pháp gì, khổ hạnh, dùng mọi phương pháp, quý vị cũng không thể tìm thấy được cái bản tánh này. Do đó ngày hôm nay ai dạy quý vị tu cái phương pháp khổ hạnh để mình đạt đến cái sự giải thoát là quý vị biết sai lầm rồi đó. Không nên thực hành. Quý vị dùng thiền định, quý vị tu thiền định. Mỗi ngày quý vị chỉ cần bỏ ra 2 tiếng đồng hồ, quý vị ngồi để mà quán pháp cho chính mình, để mà hưởng cái sự an lạc cho chính mình. Từ từ quý vị sẽ đạt đến cái chỗ lục căn thanh tịnh, và bấy giờ thì trí huệ trong tâm nó phát sinh, nó nhìn thấy được cái pháp tướng của vạn pháp. Khi mà quý vị thấy pháp tướng vạn pháp thì tất nhiên là pháp thân của quý vị đã hiện bày. Bây giờ ngài Di Ma Cật lại khai thị thêm câu: không dứt si ái sanh ra giải thoát. A Di Đà Phật. Những cái câu như vậy làm sao mà tất cả những người mới tu họ hiểu được? Hầu hết là quý vị nói sao, mình tu là sao? Mình tu là mình phải dứt si ái, mình bỏ được những cái điều này thì mình đạt đến cứu cánh giải thoát. Mà trong đây cư sĩ Di Ma Cật ngài khẳng định rằng không dứt si ái sanh ra giải thoát. Như vậy thì nó đi trái ngược với những gì mình đã học phải không? Nhưng mà không phải đâu. Bởi vì cư sĩ Di Ma Cật là một cái vị mà đã thoát ra khỏi cái chấp pháp, đã phá được cái ngã chấp, đã phá được cái pháp chấp, do đó ngài mới nói được câu này. Bởi vì chúng sinh thì thường thường do sự ái mà nó tạo thành cái nghiệp mà luân hồi trong 6 cõi. Ở đây ngài Di Ma Cật nói thẳng một câu: không dứt si ái sanh ra giải thoát. À, thầy xin giảng để cho quý vị nghe rõ câu này. Quý vị nên nhớ rằng những người mà hạ trí, khi mà họ tu đó thì họ thường suy nghĩ, họ muốn tìm được cái sự giải thoát thì họ nói rằng phải dứt được cái nguồn gốc si ái. Hầu hết là những người nào cũng nghĩ vậy hết đó. Quý vị nào mà tu, quý vị đều nghĩ rằng muốn đạt đến cái sự giải thoát thì phải dứt nguồn si ái. Và khi dứt được si ái thì sự giải thoát nó tự hiện bày. Đó là những người hạ trí họ nghĩ như vậy. Nhưng mà thật sự họ không biết. Họ không biết rằng cái bổn tánh thường hằng trong tâm chúng sinh nó vốn đã thanh tịnh. Cái gốc mà si ái mà họ khởi tưởng đó là gì? Là nó do cái tập nhân vọng tưởng nó phát sinh. Nghe cho nghe thầy nói cho rõ, tâm của mọi chúng sinh đều thanh tịnh bình đẳng hết. Nhưng mà ngày hôm nay chúng sinh có sự đau khổ là do cái tập nhân si ái từ ở trong cái tàng a lại gia thức nó hiện bày. Quý vị đã, khi mà quý vị lên tới bậc nhân, quý vị đã trải qua đã nhiều kiếp trong cái cuộc đời mà tu học rồi, thành ra những cái tập nhân này nó vẫn còn nằm đó. Vì vậy mà mình nên nhớ rằng cái gốc si ái nó chính là tập nhân vọng tưởng nó phát sinh. Vì thế mà khi mà họ khởi vọng để trừ vọng thì quý vị thấy sao? Mình dùng cái vọng tưởng để mình tu, để mình hy vọng rằng mình chứng thánh, hay mình hy vọng rằng mình chứng chân như, thì sao? Thì cái này nó đều vọng. Nếu điều là đã vọng hết thì chắc chắn là muôn đời mình không đạt đến cái pháp. Bởi quý vị thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy những người tu như thế nào? Dạy những người tu là phải dứt vọng để vào trên. Có nghĩa là không khởi niệm để vào thiền định. Ở trong Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội mà quý vị khởi cái vọng tưởng là quý vị không vào định được. Trong Thủ Lăng Nghiêm quý vị không khởi vọng tưởng, ngồi giống như là mình ngồi mà ngồi vui chơi vậy thôi, thì từ từ tự nhiên quý vị sẽ vào được đại định. Còn quý vị khởi cái vọng mà quý vị tu là quý vị chỉ tu trong vọng tưởng mà thôi. Mà hãy dùng vọng tưởng tu vọng tưởng thì sao? Thì muôn đời quý vị cũng không có ra khỏi sự chấp pháp, vẫn còn bị cái sự vướng mắc ở trong cái vọng tưởng phiền não. Vì vậy mà cư sĩ Duy Ma Cật ngài khai thị câu này để cho người tăng sĩ, cho những người mà có tâm thật sự giải thoát, họ không còn chấp pháp và họ không còn vướng mắc vào những cái vọng tưởng của tập nhân này nữa. A Di Đà Phật. Tất cả quý đại chúng đều nên nhớ rằng cái tâm của chúng sinh luôn luôn nó nằm ở trong cái nhị nguyên. Cái nhị nguyên của tâm chúng sinh là vọng và chơn. Hằng ngày mà quý vị khởi tưởng để mà quý vị đi làm để sống, đây là cái vọng. Hằng ngày quý vị khởi tưởng để sanh ra biết người này biết người kia, đây là cái vọng. Luôn luôn là tâm chúng sinh nằm ở trong cái nhị nguyên vọng và chơn. Do đó khi mà vọng mất thì sao? Thì chơn nó tự hiện bày. Nó tu nó dễ như vậy đó. Vọng mất thì chân hiện bài, có vậy thôi à. Tại vì cái tâm mình nhị nguyên chỉ có vọng và chơn, mà hãy vọng mất thì tâm thể chơn như hiện bài. Đó, tu là chỉ vậy thôi à. Quý vị làm sao làm, quý vị làm sao mà vọng mất thì tâm nó hiện bài. Đó, cái phương pháp của trong kinh Duy Ma Cật nó chỉ rõ ràng đó. Không có cái gì mà phải xa vời, mà không có cái gì mà nó sâu xa hết. Nó rõ ràng vậy. Tâm chúng sinh là nhị nguyên, vọng và chơn. Vọng mất thì chơn hiện bài, hễ mà vọng khởi thì chân như lặng mắt. Nhớ điều này. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Ở tướng ngũ nghịch mà đặng giải thoát, không mở cũng không buộc, không thấy tứ đế cũng không phải không thấy tứ đế. A Di Đà Phật. Quý vị thấy những câu văn vậy là làm sao mà mình có thể giải thích đây? A Di Đà Phật. Cái tướng ngũ nghịch là ai cũng sợ hết á. Mà ở đây ông cư sĩ Duy Ma Cật cũng nói ở tướng ngũ nghịch mà đặng quả giải thoát. A Di Đà Phật. Đã chúng người nào giảng được câu này? Giơ tay lên thầy mời giảng câu này. Ở tướng ngũ nghịch mà đặng giải thoát. Không có gì nào đâu. Giơ tay thôi thầy giảng tiếp. A Di Đà Phật. Ở tướng ngũ nghịch mà đặng giải thoát. Thì bây giờ mình phải định nghĩa cái tướng ngũ nghịch là tướng như thế nào. Khi mình biết được cái tướng ngũ nghịch thì mình mới có thể đi sâu vào ở trong cái phần pháp tánh được, cái phần giảng pháp được. Bây giờ nói về cái tướng ngũ nghịch là cái tướng mà chúng sinh đã phạm như sau. Một là giết cha, hai là giết mẹ, ba là giết những bậc thánh nhân A-la-hán, bốn là phá sự hòa hợp tăng. Phá sự hòa hợp tăng có nghĩa là tăng đoàn người ta đang thanh tịnh an vui đó, rồi mình cái tâm mình là tâm phàm phu, mình vào đó mình đem cái tâm phàm phu mình xúi người này chống người kia, mình kéo người kia chống lại người này, phá đi cái sự hòa hợp tăng. Đây là một cái tội trong cái tội ngũ nghịch. Và năm là làm cho thân Phật chảy máu. Đây là năm cái tướng ngũ nghịch, quý vị nên nên nhớ điều này. Cái người mà đã phạm vào trong cái tội ngũ nghịch rồi thì họ sẽ đọa vào trong cái vô gián địa ngục. Họ sẽ chịu khổ trong muôn ngàn ức kiếp. Tại sao gọi là vô gián địa ngục? Quý vị nên nhớ rằng một người mà họ đã phạm cái tội ngũ nghịch rồi đó, khi mà lâm chung đó, họ vào trong cái vô gián địa ngục rồi đó, thì khổ vô cùng quý vị ơi. Hằng ngày họ đều bị những cái loài quỷ tốt sai làm những cái việc rất là nặng nhọc. Và họ muốn ngừng nghỉ thôi, họ chỉ khởi cái tâm muốn ngừng nghỉ thôi trong một phút thôi cũng không được nữa. Bởi vậy mới gọi là vô gián, có nghĩa là không có, nghĩa là cái ngục này nghĩa là con người làm tội luôn luôn chịu sự đau khổ, không có được một phút ngừng nghỉ để mà được cái sự an lạc. Đây là một cái chỗ mà rất là đau khổ. Thầy mong rằng tứ chúng đừng có sa vào ở trong cái tội ngũ nghịch này, để mà chính mình sẽ bị đau khổ trong cái ngàn muôn ức kiếp. Như vậy thì người tu là phải rời xa cái tướng ngũ nghịch mới đặng giải thoát. Nhưng mà tại sao cư sĩ Di Ma Cật ngài lại khai thị ở tướng ngũ nghịch mà đặng giải thoát? A Di Đà Phật, cái chỗ này là chỗ nan giải ha. Thật sự cũng khó giải thiệt hết chứ. Mình thấy cái tướng ngũ nghịch sợ gần chết vậy, mà ổng lại nói rằng phải ở nơi tướng ngũ nghịch để mà đạt đến sự giải thoát. Thật ra thì cái câu này, cái nghĩa lý nó cao quá và nó rất là tuyệt vời. Thầy nói rằng những người nào mà hiểu được cái câu này thì chắc chắn rằng cái những gì đó họ sẽ nằm ở trong cái hàng bất thối. Và cái hàng bất thối ở trong cái Đại Thừa Bồ Tát là cái ngôi Bát Địa Bồ Tát vậy. Quý vị lắng nghe thầy giảng cái chỗ này nghe. Cái chỗ này nó hay lắm ạ. Quý vị ráng nghe để mà hiểu được. Tất cả quý đại chúng lắng nghe cái phần giảng này. Tất cả quý đại chúng nên nhớ rằng cái tướng ngũ nghịch, nếu mình soi tận cùng cái gốc của nó thì nó cũng là cái tướng thanh tịnh. A Di Đà Phật. Do đó người mà họ bị cái danh lợi, họ bị cái ngũ dục, họ bị cái dục vọng lôi cuốn, họ muốn đạt đến cái địa vị cao thì họ sanh ra cái vọng tưởng này. Còn những người mà họ có cái tâm bình an, có cái tâm mà không có tầm cầu những cái địa vị cao, họ chỉ có cái tâm thanh tịnh và giải thoát thì họ không có khởi lên cái tướng này. A Di Đà Phật. Quý vị đại chúng thấy rằng trong thời Đức Phật thì có ai đã khởi lên cái tướng này? Đó là có vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế giết cha để xoán đoạt ngôi vua. Vì thế mà quý vị thấy rằng cái nhân quả nó đến với vua A Xà Thế là sau khi mà giết cha xong thì chẳng bao lâu cả mình của vua A Xà Thế ghẻ lát nó nổi cùng mình, mặc cái lông bào nào vô cũng là dính máu mủ hết. Những cái mục ghẻ này là những cái mục ghẻ nó chứa đầy cái mủ độc ở phía trong, do đó nó đau nhức vô cùng. Tất cả những cái gì mà kêu là thần y thời bấy giờ họ trị liệu cũng không được, bởi vì ở đây cái bệnh này là do cái nghiệp mà nó tạo thành, chứ không phải là nó do cái thời khí mà tạo thành. Quý vị nên nhớ có những cái bệnh nó do thời khí tạo thành thì mình có thể nhờ bác sĩ, mình có thể nhờ những cái vị mà đông y sĩ họ chế thuốc họ cứu mình. Nhưng mà những cái bệnh mà do nghiệp lực tạo thành thì những cái thuốc của thế gian trị không được. Thì bây giờ chỉ có nhờ A Xà Thế đã quy y với Phật và nhờ Phật Pháp biến cải, cho nên ông đã thành tâm sám hối những cái tội nghiệp này. Do đó những tội nghiệp này đã tiêu trừ. Và quý vị nên biết rằng sau khi mà Đức vua A Xà Thế mà quy y Phật Pháp rồi, ngài trở thành một cái vị hộ pháp rất là chân thành. trong kinh sách đã để lại rằng nếu mà vua A Xà Thế không có phạm tội giết cha đó thì ngài đã vào trong cái bậc thánh quả thứ nhì, tức là Tư Đà Hàm. Nhưng mà bởi vì mang tội giết cha thành ra thánh quả không đạt được. Thành ra quý vị đại chúng cẩn thận về điều này. Người thứ hai mà phạm tội ngũ nghịch trong cái thời mà Đức Phật còn hiện tiền đó là tăng sĩ Tỳ Kheo Đề Bà Đạt Đa. Quý vị biết rằng Đề Đà Bà Đạt Đa là anh ruột của ngài A Nan và anh em chú bác với Đức Phật. Vị này tuy chưa chứng được thánh phạ quả nhập lưu, tức là tu đầu quần, vị mà tu đầu quần là vị nhập lưu vào trong thánh quả đầu tiên. Nhưng mà vị Đề Bà Đạt Đa này chưa có chứng thánh quả, nhưng mà nhờ em ruột của mình là ngài A Nan dạy cho những phép thần thông, do đó đắc được cái ngũ thông. Và từ đó thì ông Đề Bà Đạt Đa này sanh cái tâm đại ngã mạn. Ông thường xúi những tăng sĩ kinh chống lẫn nhau với mục đích là ông muốn rằng những tăng sĩ này bỏ Đức Phật để mà đi theo ông. Và chính bản thân ông đã nhiều lần sai người đến tịnh xá để giết Đức Phật. Nhưng mà rất tiếc thay, những người mà ông cho tiền để đến giết Phật, nhưng mà khi mà những vị này thấy được cái tướng của Phật thì những vị này bị cái ân đức của Phật cảm hóa, do đó đều quy y với Đức Phật hết. Khi mà sai người giết Đức Phật không xong thì ông mới thả vô sai ra với mục đích là cho nó giẫm nát cái thân của Đức Phật. Nhưng mà vô sai làm sao? Khi nó thấy Đức Phật nó cũng phải quỳ mọp xuống nó lại. Bởi vì Đức Phật tu tứ vô lượng tâm đến cái chỗ tuyệt cùng, thành ra không có chúng nhân nào có thể hại Đức Phật được hết. Quý vị khi mà tu tứ vô lượng tâm, tất nhiên là từ bi hỷ xả, mà đạt đến chỗ mà cao tột của từ bi hỷ xả rồi, không có loại nhân thiên nào mà hại quý vị được hết. Bây giờ nếu mà quý vị đối diện với một người thật sự họ sân giận, họ cầm cái dao, quý vị chỉ khởi cái tâm từ bi thôi là cái gì này tự động bỏ dao hả? Đó là do cái pháp mà quý vị tu ra đạt thành. Nó giống như một thần thông vậy đó. Nó giống như vậy. Và sau cùng thì chính ông Đề Bà Đạt Đa, ông đã quăng đá trúng chân Phật và làm cho chân Phật chảy máu. Do phạm cái tội ngũ nghịch này mà ông Đề Bà Đạt Đa đã phải đọa vào địa ngục vô gián. Khi mà ông đã mãn kiếp sống ở cõi Ta Bà này. Hiện giờ thì quý vị biết rằng cái cõi mà vô gián địa ngục nó không phải là một kiếp, hai kiếp, ngàn kiếp, mà nó là ngàn muôn ức kiếp. Do đó ngày hôm nay thầy đang ngồi trước quý đại chúng giảng kinh này thì Đề Bà Đạt Đa vẫn còn nằm trong vô gián địa ngục. Mặc dầu trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã thọ ký cho ông sẽ thành Phật, nhưng mà thời gian đó rất là còn lâu xa. Thời gian đó là thời gian mà ông phải ăn năn sám hối ở địa ngục rồi ông mới trở lại cái cõi người, còn rất là lâu xa. Giờ này khi thầy đang giảng với quý vị đây thì ông Đề Bà Đạt Đa đang nằm ở dưới vô gián địa ngục vậy. Như vậy thì quý đại chúng đã biết rằng cái tướng ngũ nghịch do cái người hạ trí, họ tâm si mê danh lợi ngũ dục mà họ sanh ra cái vọng tưởng này. Còn người mà thượng trí thì họ biết rằng cái tướng này bản nguyên của nó vốn là thanh tịnh. À vậy là Phật tướng này bản nguyên vốn là thanh tịnh. Do đó từ nó bản nguyên của tướng này mà họ đạt đến cái sự giải thoát. À vậy là Phật như vậy quý vị thấy rõ ràng là từ sao? Từ cái tướng mà ngũ nghịch mà vào trong giải thoát là cái chỗ này. Là chỗ đi từ cái bản nguyên của cái tướng đó. Bởi vì bản nguyên của tướng ngũ nghịch là cái bản nguyên của sự thanh tịnh. À vì là Phật cái chỗ này quý vị nào mà hiểu thấu đó nha, là quý vị là thật sự là Bồ Tát thiệt đó. Ừ, Bồ Tát mà có danh ở mười phương á. Chứ không phải là Bồ Tát mà thọ giới đâu. Cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị hiểu thấu. Do đó từ nơi cái bản nguyên của tướng này mà những vị tu hành đó đạt đến cái sự thanh tịnh và giải thoát. À, A Di Đà Phật. Bây giờ đến câu kinh, mời quý vị đại chúng nghe cho rõ. Câu kinh kế tiếp mà cư sĩ Di Ma Cật khai thị: không thấy tứ đế cũng không phải không thấy tứ đế. A Di Đà Phật. Quý vị còn nghe thầy nói không? Quý vị còn nghe thầy nói rõ không? A Di Đà Phật. Như vậy thầy tiếp tục: không thấy tứ đế cũng không phải không thấy tứ đế. Như vậy thì trước khi mình giải cái câu này thì thầy giải cho quý vị nghe tứ đế là gì. Tứ đế là một cái phương pháp tu hành do Đức Thế Tôn từ kim khẩu của Ngài đã chỉ dạy cho hàng thanh văn đệ tử. Một, đầu tiên là khổ đế. Khổ đế là để chỉ rõ sự khổ do sanh lão bệnh tử, do thân ngũ uẩn mà nó hiện bày. Đó là khổ đế, là đầu tiên trong tứ đế. Hai là tập đế. Tập đế là chỉ rõ cái tập nhân và nguồn gốc sanh ra của sự khổ do sự tham danh lợi đắm sắc mà tạo thành. Thứ ba là diệt đế. Diệt đế là chỉ rõ phương pháp để diệt khổ. Mà phương pháp này là chúng sinh phải nhận thức được sự vô thường, phải hạ và bỏ ly cái tâm mà đang đắm mê cái ngũ dục, thì quý vị mới vào được cái diệt đế. Và sau cùng là thứ tư là đạo đế. Đạo đế là con đường đạo để chỉ đến cái sự diệt khổ hoàn toàn qua cái tám con đường là bát chánh đạo. Cái câu kinh mà cư sĩ Di Ma Cật khai thị: không thấy tứ đế cũng không phải không thấy tứ đế, cái nghĩa nó như sau, mời quý vị đại chúng nghe. Cái người mà tiểu thánh tu tứ đế thì họ tu hành nhân, họ họ nương theo cái tứ đế để mà họ vào được đạo. Tuy nhiên tứ đế cũng là một cái phương tiện, một cái cứu cánh, giống như là người muốn qua sông thì cần phải có thuyền, cần phải có đò. Khi mà qua được sông rồi thì phải rời bỏ những thứ này. Người tu đại thừa cũng do tứ đế mà vào được đạo. Tuy nhiên những người tu đại thừa họ không chấp chặt vào những văn ngữ, bởi vì họ không chấp chặt vào những văn ngữ, do đó họ dễ đạt đến cái pháp không, họ dễ đạt đến cứu cánh là sự giải thoát. Do đó quý vị thấy rõ ràng Ngài Duy Ma Cật, Ngài chỉ không thấy tứ đế mà cũng không rời tứ đế, là cái nghĩa này vậy. Có nghĩa là mình nương theo tứ đế để vào đạo và sau đó thì buông bỏ. Có nghĩa là mình được pháp rồi, không có vọng tưởng ôm chấp pháp nữa, mình phải buông bỏ nó thì tâm mình nó mới hằng thanh tịnh. Quý vị đại chúng thấy rõ ràng rằng cái kinh Duy Ma Cật này là một cái đám mây lành phước đức rộng vô cùng, và nó vô cùng là vi diệu thù thắng. Nó tùy theo cái tâm của chúng sinh. Chúng sinh ở bậc thượng trí thì nhận được nhiều, chúng sinh ở bậc trung trí thì nhận được chút ít, và ở bậc hạ thì nhận được một chút tí tí. Như vậy thì đám mây lành này nó tùy theo cái căn cơ của chúng sinh mà tất cả chúng sinh đều có phước đức, đều có công đức. Và quyển kinh Duy Ma Cật này nó cũng chứa đựng cái pháp thân của mười phương chư Phật. Bởi vì nếu mà nó không chứa đựng cái pháp thân mười phương chư Phật thì tại sao những cái vị tu học đọc những cái kinh này tự nhiên họ liễu ngộ? Tại sao họ có thể vào được ở trong cái vô sanh pháp nhẫn? Chính là do cái quyển kinh này chứa đựng cái pháp thân của mười phương chư Phật. Do đó chúng sinh mới nhận được cái pháp thân của chính mình. Cái quyển kinh Duy Ma Cật này nếu mà giảng nghĩa từ câu, thầy có thể nói với quý vị rằng một kiếp số ở cõi ta bà này mình giảng cũng chưa hết được. Hôm nay thì thầy tùy cái duyên, thầy nương nơi cái kinh để mà thuận giảng. Thầy mong tất cả quý đại chúng đặng ý mà quên lời. nương theo cái sự hiểu lý của kinh mà thực hành hạnh giải thoát. Bây giờ thầy đọc tiếp cái câu kinh của ngài cư sĩ Di Ma Cật khai thị: không phải đắc quả cũng không phải không đắc quả, không phải phàm phu cũng không phải rời khỏi phàm phu. A Di Đà Phật, thiệt là cái câu tối nghĩa. Quý vị nào mà mới mà phát tâm tu mà nghe mấy câu kinh này quý vị nhức đầu lắm, tại vì quý vị không hiểu cái nghĩa nó như thế nào. Mà khi mà mình đọc kinh mà không hiểu nghĩa thì sao? Quý vị càng suy nghĩ cái quý vị càng nhức đầu. Và sau cùng thì quý vị đưa quyển kinh lên bàn thờ và quý vị đi chỗ khác. À, thành ra nhiều người mà họ tu theo cái pháp đại thừa mà không có người hướng dẫn, họ dễ bị chán lắm, tại vì không hiểu nghĩa lý của kinh. Quý vị đọc một cái phương pháp nào mà quý vị không hiểu nghĩa lý thì sao? Quý vị đâm ra chán. Thì hôm nay thầy cố gắng để thầy giảng, quý vị nương theo đó để quý vị đi vào ở trong cái quyển kinh Di Ma Cật, để cho quý vị hiểu và quý vị liễu ngộ được cái bản tánh thanh tịnh của quý vị hằng có. Quý vị biết rằng những người mà họ chấp pháp á, thì họ khi tu hành họ thường phải có cái sự đắc pháp thì họ mới tu. Những người mà khi mà họ mà chấp về cái pháp gì đó mà quý vị nói rằng không có chứng không có đắc thì họ không bao giờ họ tu hết. Cái chuyện này rất là dễ. Quý vị nói rằng bây giờ quý vị nào nói rằng bây giờ quý vị tu nhưng mà cảnh giới niết bàn thì nó chẳng có gì hết á, thì thầy bảo đảm không ai tu hết á. A Di Đà Phật. Bởi vì chúng sinh là vốn có tâm chấp pháp, muốn phải có cảnh giới vui đẹp thì mới đến, thì mới tu. Bởi chính vì vậy mà ngài Di Ma Cật ngài mới dùng cái câu này để mà khai thị cho những bậc mà họ còn chấp những cái pháp quá, để họ thấy rõ được những điều họ chấp. Quý vị thấy rõ ràng người mà tu chấp pháp mà quý vị nói rằng tu không có chứng không có đắc, không họ không bao giờ tu hết á. Chuyện này rõ ràng, rất là rõ ràng. Chính vì chỗ mà cái người chấp pháp thì phải có pháp tu để tu chứng. Do đó câu này là nói với người đã nhận biết bổn tâm thì không có gì gọi là đắc quả hết á. Với cái người mà họ đã hiểu được cái bản tâm hằng thanh tịnh thì họ biết rằng cái bản tâm của họ là như vậy, chứ không có cái gì gọi là chứng, không có gì gọi là đắc hết á. Đó là những người mà họ hiểu biết, họ là những cái bậc mà thượng trí, họ đi thẳng vào ở trong cái tâm bồ đề của chính họ thì họ không thấy có gì chứng đắc hết á, tại vì cái bản tâm này nó đã hằng ngày mình đối diện với nó rồi, thành ra có gì gọi là chứng, có gì gọi là đắc đâu. Nhưng mà ngược lại với những người mà hạ trí mê đắm thì với họ phải có chứng và có đắc. Nếu mà với họ mà nói không có chứng có đắc thì sao? Thì họ không tu. Chẳng hạn như đối với những bậc mà tiểu thánh, thánh quả A-la-hán, bây giờ mình nói rằng tu mà không vào cái quả tu đà quần thì họ không chịu tu. Tu mà không vào tư đà hàm họ không chịu tu. Tu mà không vào A-na-hàm họ không tu. Tu mà không vào A-la-hán họ không tu. Thành ra những cái tu đà quần, tư đà hàm, A-na-hàm, A-la-hán là do những người chấp pháp mà nói ra. Chứ còn những người mà thượng trí họ biết cái bản tâm vốn hằng thanh tịnh thì họ không có chấp cái những đoạn này. Họ biết rằng họ đi đến cái nơi đó tận cùng như vậy thôi. Chứ không bao giờ họ nói rằng tôi chứng A-la-hán, tôi chứng tu đà quần hay tôi chứng A-na-hàm. Đó là cái điều như vậy. A-di-đà-phật. Như vậy là quý vị thấy rằng cái người mà hiểu vượt Phật tánh thì nó khác, mà cái người mà mê pháp nó lại khác. Bởi chính vì vậy mà Phật Pháp, một pháp bình đẳng nhưng mà chúng sinh nhìn nó qua muôn dạng cái hình trạng. Người thượng trí nhìn khác, người trung trí nhìn khác, người hạ trí nhìn khác. Nó giống như là cái duyên xá lợi của Đức Phật vậy. Cái duyên xá lợi mà thật sự của Đức Phật đó, khi mà để ở trên cái chỗ mà tổ kiến mà quý vị lại nhìn, cái bậc thượng trí nhìn vào thấy cái duyên xá lợi này từ từ nó bự ra như nắm tay đó, và đồng thời từ ở trong duyên xá lợi này nó phóng ra muôn dạng cái hào quang. Còn người trung trí thì họ dòm vào, họ thấy cái duyên xá lợi này nó từ như là cái hạt mũi kim nó lớn hơn cái hạt đậu một chút và nó phóng những cái tia sáng nhỏ. Còn người hạ trí nhìn vào cái duyên xá lợi không thấy gì hết, vẫn thấy là duyên xá lợi bình thường. A Di Đà Phật. Kinh điển cũng vậy. Cái người mà thượng trí thì đọc kinh hiểu cái nghĩa khác. Cái người mà trung trí đọc kinh hiểu nghĩa khác, và người hạ trí thì hiểu nghĩa khác nữa. Bây giờ thầy xin vào cái câu kinh là không phải phàm phu, cũng không phải rời phàm phu. A Di Đà Phật. Thật là Di Ma Cật, đúng là Di Ma Cật. Những cái câu nói của ngài Di Ma Cật thật sự là nan giải. Bây giờ thầy xin giảng câu này. Tất cả quý vị thấy rằng những cái bậc thánh nhân chẳng hạn như 10 vị đệ tử của Đức Phật, nương nơi đâu mà họ thành cái thánh đạo? Có phải họ nương nơi cái thân của huyết dục cha mẹ không? Mà thân huyết dục cha mẹ thì ở trong kinh Phật sách gọi là cái thân phàm phu, đúng không? Như vậy thì những bậc thánh nhân phải nương nơi cái thân phàm phu tu hành mới đạt được cái thánh quả. Do đó cư sĩ Di Ma Cật ngài mới khai thị không rời cái thân phàm phu, là cái chỗ này phải mượn cái thân phàm phu này tu hành để cái thân phàm phu này nó chuyển vào cái địa vị thánh nhân. Mà quý vị nên nhớ rằng cái cõi đời này nó là một cái trường học, nó là một cái nơi mà chúng sinh đến đây học hỏi và tiến hóa, và nó cũng là cái nơi mà chúng sinh đã gây tạo những cái nghiệp duyên với nhau, để rồi nó phải trả nợ lẫn nhau. Nên nhớ điều này. Thành ra quý vị vào một lớp học như vậy không có gì ngạc nhiên hết á. Quý vị không có gì mà ngạc nhiên hết á. Chúng sinh đến đây trả quả lẫn nhau, và chúng sinh đến đây để tu học tăng tiến, có vậy thôi. Thành ra mọi việc đều có thể xảy ra ở nơi cõi ta bà này. Chúng sinh theo thời gian tăng tiến, theo một cái chu kỳ tiến hóa. Chẳng hạn như quý vị thấy sao, những con vật thì nó sao, những con vật thì nó tiến hóa lên, cái tâm trí nó đồng với chúng sinh thì nó lên làm chúng sinh, nó làm nhân. Rồi những chúng sinh mà thiện lành thì họ đồng với tâm trí của chư thiên, họ sanh lên cái cõi trời, họ thành gì? Họ thành chư thiên. Rồi những chúng sinh tăng tiến lên nữa thì họ thành gì? Thánh, và họ thành Phật, là cái quả vị sau cùng, cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Trong thời gian mà những chúng nhân ở cõi ta bà này họ còn tu học thì gọi họ là gì? Họ gọi họ là phàm phu. Nhưng khi mà họ tiến đến một cái cảnh giới cao hơn, thí dụ thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như một cái cảnh giới của trời, thì ở đây cái danh xưng chúng sinh nó mất rồi. Ở đây cái danh xưng chúng sinh nó biến đổi lại là chư thiên. Nhưng mà ngược lại, khi mà chúng sinh ở cõi trời dục giới gọi là chư thiên, họ sanh lên cái cõi trời sắc giới thì sao? Cái chữ chư thiên nó cũng biến mất, mà nó đổi lại là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên. Đó, quý vị thấy không? Cái danh xưng nó biến mất đi theo cái sự tu học của mình. Và khi mà lên cao hơn nữa thì là cái gì? Là bậc A-la-hán, là bậc Bồ-Tát, và sau cùng là cái bậc Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Quý vị thấy rõ không? Bởi vì chúng nhân có cái sự tiến hóa nên không thể nào mình gọi mãi họ là phàm phu. Ngày hôm nay họ còn mê gọi là phàm phu. Ngày mai họ tỉnh, họ đã tăng tiến rồi. Chính vì vậy mà những người chấp pháp đó, họ không hiểu điều này. Họ chấp từ quá khứ, họ chấp từ hiện tại, và họ chấp luôn cả cái vị lai. Để được cái gì? Chính họ vọng tưởng trong cái triền miên ảo ảnh thôi. Mọi chúng sinh đều có sự tiến hóa hết. Ngày hôm nay quý vị thấy chúng sinh còn đang mê, nhưng mà ngày mai nhờ một cái bậc cao nhân nào chỉ điểm họ giác ngộ, họ tu, 10 năm sau quý vị thấy họ khác rồi. Ngày hôm nay họ còn đắm mê ở trong ngũ dục, mình đến mình khuyên hoài họ không chịu tu. 5 năm sau tình cờ gặp là họ, cái họ mặc cái áo tỳ lư mất tiêu rồi. Họ làm cái tăng sĩ giải thoát mất tiêu rồi. Và 10 năm sau gặp là họ, họ đã vào trong cái lục căn thanh tịnh, vào bậc A-la-hán mất rồi. Mình đứng đây mình cứ nghĩ cái quá khứ người ta không à. A-di-đà Phật. Thành ra Phật gọi sao? Là chúng sinh vốn là vọng tưởng thị phi. Thị phi trong cái quá khứ, thị phi trong hiện tại và thị phi ở tương lai. Điều này người tu nên bỏ. Vì chúng sinh không có, vì chúng sinh luôn luôn có sự tiến hóa nên không thể gọi là phàm phu. Bởi vì phàm phu ngày nay còn mê mờ, chưa hiểu đạo. Ngày mai hiểu rõ đạo lý quyền cơ, họ sẽ tu học và họ đạt đến chỗ là giải thoát, giải thoát tri kiến. Có nghĩa là cái thấy của họ đã hoàn toàn giải thoát. Thì cái bậc này không gọi là phàm phu nữa. Mà bậc này quý vị phải gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy giảng chỉ đến đây thôi. Bởi vì kinh pháp qua kinh pháp của Duy Ma Cật là một cái quyển kinh rất là cao siêu và tuyệt vời. Nếu mà thầy giảng nhiều quá, quý đại chúng không, sẽ không có nắm bắt được. Thầy giảng từ đoạn, quý vị thấy không? Cái đoạn kinh này chỉ có ba cái đoạn thôi, mà thầy giảng sao? Một tiếng mấy. Quý vị đủ thấy rằng đó là thầy giảng nó có phần lướt qua rồi đó. Chứ mà nếu mà thầy giảng thật sự đi vào ở trong cái bản tánh thật sự thì thôi, nó mênh mông đại hải. Mênh mông đại hải. Nếu mà thầy giảng mà mênh mông đại hải vậy, quyển kinh này biết chừng nào mới xong. Nhiều khi thầy đã viên tịch rồi mà quyển kinh này thầy giảng cũng chưa xong á. Chính vì vậy mà thầy giảng có phần lướt qua. Nhưng mà thầy mong rằng quý vị nào học kinh này, nếu mà không hiểu thì có thể cho thầy biết, thầy sẽ hướng dẫn để cho quý vị được thấu hiểu hơn.